thứ sáu tuần 26 mùa thường niên.
Công trình sáng tạo của Đức Khôn Ngoan làm ông Job ngỡ ngàng. Sách Job chương 38.
Bấy giờ, giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Job như sau: trong cả đời ngươi, đã có lần nào ngươi từng ra lệnh cho buổi sáng, chỉ định vị trí cho hừng đông, để hừng đông nắm chắc 10 phương đất, vũ cho sạch hết bọn gian tà? Bấy giờ đất thay màu đổi sắc, tựa màu đất sét dùng làm ấn niêm phong, và muôn loài xuất hiện tựa tấm áo lộng lẫy huy hoàng. Nhưng ác nhân thấy mình mất đi ánh sáng, cánh tay từng tung hoành nay bị bẻ gãy. Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ti? Có khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào? Nếu ngươi biết hết mọi điều đó thì cứ nói đi. Con đường nào dẫn đến nơi ở của ánh sáng? Đâu là nơi bóng tối cư ngụ, để ngươi đưa nó đến miền nó ở và nhận ra đường về nhà nó? Điều này hẳn ngươi biết rõ, vì khi ấy ngươi đã chào đời và đời ngươi đã qua bao năm tháng. Ông Job thưa lại Đức Chúa: vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời Ngài? Con sẽ đưa tay lên che miệng. Đã nói một lần rồi, con không lặp lại nữa. Có nói lần thứ hai cũng chẳng thêm được gì.
Đức Giêsu sai 72 môn đệ đi giảng. Luca chương 10.
Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe Thầy, và ai khước từ anh em là khước từ Thầy, mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.
Tin mừng hôm nay kể lại một kinh nghiệm không vui của Đức Giêsu, kinh nghiệm của một người tận tụy với công việc tông đồ, nhưng sau thời gian dài chờ đợi, kết quả lại không như ý. Đức Giêsu là người vùng Galilee, hẳn người yêu vùng đất này. Ngài thường lui tới những thành phố quanh hồ Galilee, Khorazin, Bethsaida, Capernaum nằm trong số đó. Ngài đã rao giảng nhiều về sám hối, và Ngài cũng làm bao phép lạ kèm theo để mời gọi hoán cải. Có thể nhiều người bị đánh động khi nghe lời Ngài giảng và bị thu hút bởi các phép lạ Ngài làm. Nhưng đối với Đức Giê-xu, như thế vẫn chưa đủ. Tất cả chỉ là hời hợt của cảm xúc bên ngoài. Điều Ngài đòi hỏi là biến đổi tận căn bên trong cuộc sống. Khốn cho ngươi hỡi Khorazin, khốn cho ngươi hỡi Bethsaida. Đức Giê-xu đau đớn thốt lên như thế khi phải so sánh hai thành phố trên với hai thành phố dân ngoại tội lỗi là Tia và Sidon. Hai thành phố ở Galilee chẳng đổi gì mấy, dù đã biết Ngài từ lâu. Dân ở đây sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn trong cuộc phán xét. Thành phố Capernaum cũng chẳng khá hơn. Dù đây là nơi Đức Giê-xu hay lui tới để phục vụ, Ngài đặt thẳng câu hỏi với thành phố này về tương lai của nó. Đừng mong được nâng lên tới tận trời, nhưng sẽ bị xuống tận âm phủ. Giê-xu có kinh nghiệm về thất bại trong việc tông đồ. Ngài cũng nhắc các môn đệ về chuyện đó. Không được tiếp đón, bị từ khước, không được người ta nghe, thậm chí có khi bị bắt hại, bị vu khống, bị giết chết. Đó là những điều người môn đệ tín trung vẫn thường gặp, vì thầy của họ đã trải qua và vượt qua. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói chuyện với các thành phố, những nơi thân quen đã mang dấu chân Ngài. Ngài lấy làm tiếc vì những gì Ngài làm chưa thấm vào bề sâu, chưa tạo ra được những thay đổi nơi lòng thành phố. Một sám hối thật sự không phải chỉ là một sám hối cá nhân, nhưng là sám hối nơi sinh hoạt của cả một thành phố. Nếu hôm nay Ngài đến với thành phố của chúng ta, Ngài sẽ nói gì? Ngài có chỗ không ở mọi nơi người Kitô hữu đang sống, đang làm việc, đang học hành, đang vui chơi, đang cầu nguyện? Sám hối là trả lại chỗ cho Ngài trong mỗi góc phố vắng, là giữ cho thành phố xanh, sạch, đẹp theo nghĩa thiêng liêng nhất. Ước gì chúng ta biết xây dựng quanh ta những khoảng không gian tràn ngập sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, việc tông đồ của con phải là việc tông đồ diễn tả lòng tốt. Để khi thấy con, người ta phải nói: vì anh này tốt quá, nên đạo của anh phải là đạo tốt. Và nếu có ai hỏi con, tại sao con lại hiền lành và tốt như thế, con sẽ trả lời: vì con là tôi tớ của một đấng tốt hơn con nhiều. Mong sao bạn biết được Chúa Giêsu của tôi tốt biết bao. Con muốn sống thật tốt để người ta có thể nói: nếu tôi tớ mà tốt như vậy thì Chúa sẽ tốt đến ngần nào. Amen.